42. Lời khuyên người cô: làm lành để chuyển nghiệp. Cô Sáu kính thương, năm mới con viết thư về thăm cô và tất cả các em, cầu Phật gia trì cho cô và gia đình thân tâm an lạc. Đúng ra con định viết thư cho cô lâu lắm rồi, nhưng không viết được. Hàng ngày thời khóa niệm Phật đã chiếm hết thời giờ, công việc riêng chỉ còn dành vài mươi phút lúc nghỉ để làm. Mới đây con lại không được khỏe lắm, cho nên trong khoảng thời gian này con không liên lạc được với ai cả. Vừa rồi qua điện thoại, vài phút nói chuyện, con nghe cô nói còn đang bệnh. Cô cảm thấy buồn vì niệm Phật nhiều lắm mà sao không thấy giảm bớt. Không biết cái nghiệp chướng gì mà nặng dữ vậy, bao giờ mới hết nghiệp đây? Mong rằng trong năm mới cô chấm được bình phục, vui hơn. Học Phật nếu thấu rõ đường đi, thấy rõ kết quả thì mình vui nhiều lắm. Còn nếu mờ mịt thì sống thấy khổ, tu hành cũng dễ chao đảo, dễ mất niềm tin, mất nguồn vui. Hôm nay trước tiên, con xin kể cho cô một câu chuyện vui, chuyện một bà bác vừa mới giảng sanh tại đây. Giảng sanh là sống mà đi giảng sanh, vui vẻ cho mình, vui vẻ lớn lao cho gia đình. Hơn nữa, nghe một câu chuyện giảng sanh nhiều lúc giải tỏa được nhiều tâm trạng của chính mình. Nhờ vậy có lẽ cô được vui theo chăng? Bác này tên thật là Dư Tú Chi, nhưng có lẽ do sự phát âm của người Tiều hơi lơ lớ, cho nên sau khi chuyển dịch qua tiếng Anh thành ra là Du Thi Ki, Dư Thị Ki. Bác Ki giảng sanh vào ngày 8 tháng 12 năm 2002 tại thành phố Sydney, Úc Châu. Gia đình bác này con biết, có gặp bác mấy lần trong mấy khóa niệm Phật trước, lần mới nhất vào tháng 10 năm 2002. Sau một tuần lễ giảng sanh, con gặp được gia đình bác Dư Thị Ki, chụp được hình xá lợi, gặp được một số người hộ niệm cho bác và gia đình đang tới đây niệm Phật. Bác Dư Thị Ki thật là người có phước. Theo chỗ con biết, thời gian kiết thất không nhiều, thế mà kết quả tốt đẹp thật quá bất ngờ. Bác Ki hiền lành, chẳng biết gì nhiều về Phật Pháp, chỉ biết nghe lời khuyên của con cái mà niệm Phật một thời gian quá ngắn, đã đương nhiên hưởng được một đại phúc báo. Cái đại phúc báo này phần căn bản là do bác niệm Phật, nhưng điều quan trọng chính yếu là do công đức của gia đình và các đạo hữu hộ niệm, nhất là anh Đường Tấn Hải, một người con còn trẻ mà hiếu nghĩa, tin Phật, quyết lòng bảo vệ mẹ mình cho đến ngày giảng sanh Tây Phương. Chính nhờ hộ niệm mà bác Ki đã hưởng được sự đại lợi, một đời viên mãn đạo quả. Cho nên sự hộ niệm vô cùng quan trọng. Những người lớn tuổi mới bắt đầu tu hành, không đủ điều kiện niệm Phật đến nhất tâm, nếu sơ ý không lo chuẩn bị sự hộ niệm lúc lâm chung, khó có thể tránh khỏi những trở ngại bất ngờ vào giờ phút chót. Nên nhớ, giải thoát hay đọa lạc xảy ra trong tích tắc, họa hay phước chênh nhau từng ly. Hai tiếng giảng sanh nói ra thì đơn giản, nhưng giá trị của nó phải trả bằng hàng triệu kiếp, vô lượng kiếp tu hành, chứ không phải tầm thường. Nó quý báu không có gì sánh được đâu. Cho nên, người niệm Phật nhất định phải chú ý đến chuyện này, phải tự tạo môi trường thích hợp để niệm Phật, phải chuẩn bị lực lượng hộ niệm cho mình ngay từ bây giờ, đừng nên chần chờ. Thường ở nhà riêng niệm Phật hay bị giải đãi, cho nên nếu có thể nên lập thành nhóm hoặc mở Phật đường nhỏ để hội tụ nhau niệm Phật, vì nhờ lực của số đông mà bảo vệ và khuyến tấn lẫn nhau. Riêng con cái trong gia đình hãy một lòng hiếu hạnh, phải hạ quyết tâm bảo vệ người thân. Như anh Đường Tấn Hải là cái gương đại hiếu rất đáng khen ngợi. Anh đã quyết tâm hộ niệm và đã cứu độ được người mẹ của mình. Trên đời này không có sự hiếu hạnh nào lớn hơn việc này đâu. Con cái nếu thật sự có hiếu, nhất định phải thực hiện chuyện này cho kỳ được, không thể từ khước, không thể nại hà khó khăn. Người tin Phật phải làm đã đành, người không có lòng tin vào Phật Pháp, nhưng chắc chắn chính họ không biết lý đạo nào để theo, thì khi biết có đường cứu cha mẹ cũng phải làm theo Phật để cứu cha mẹ trước, rồi mọi chuyện khác tính sau. Lấy đạo nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu làm trọng, nhất định phải cẩn thận chu toàn phận làm con, chứ không thể hồ đồ, tự cao ngã mạn, vô ý làm những điều bất cẩn mà trở thành kẻ đại nghịch bất hiếu. Nên nhớ, tội đại nghịch bất hiếu nặng lắm, muôn đời muôn kiếp không rửa sạch đâu. Con sẽ trở lại chuyện này, xin xem thật nhiều những thư con nói về sự hộ niệm trước đây. Phải nhớ, rõ ràng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là sự thật. Từng tháng, từng năm đều có người niệm Phật giảng sanh về Tây Phương. Nguyện cầu sao cái đại phúc báo này xảy ra trước mắt những người Việt ở quê nhà, để có dịp cứu độ được vô số chúng sanh còn đang triền miên chạy theo con đường sai lạc để chịu khổ đau bất tận. Khi về quê, con nhìn thấy người cô hiền từ của con bị khổ về chứng bệnh khó trị, no hơi chướng bụng. Con thấy thương cô nhiều lắm mà không biết làm sao được. Mang cái thân nghiệp báo thì nó phải trở thành cái cục nợ báo hại chúng ta. Riêng con cũng không được khỏe lắm đâu, nên hơn một năm qua con không làm việc nữa để dưỡng bệnh. Giờ rồi chuyển qua dùng bằng thuốc bắc, con cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Thôi, bệnh của con khỏi cần chú ý tới. Nó bệnh mặc cho nó bệnh, riêng chính con không bệnh là được. Nói vậy cô có hiểu không? Còn bệnh tình của cô cũng khá dai dẳng. Nếu thuốc Tây không đủ sức trị, con nghĩ cô nên tìm tới vị đông y sĩ nào nổi tiếng, khám và dùng thuốc bắc thử coi. Dùng thuốc bắc không nhanh như thuốc Tây, nhưng nó điều hòa được thân mạch và kết quả có lẽ khả quan hơn thuốc Tây nhiều đó cô ạ. Thưa cô, đã mang thân xác ngũ ấm thì sanh lão bệnh tử làm sao chẳng phải bước qua. Thực tế mà nói, bệnh hoạn có nhiều bệnh bác sĩ chữa được, có nhiều bệnh bác sĩ đành bó tay. Những bệnh do trái gió trở trời, thân thể bất hòa thì thuốc men có thể điều phục được. Còn những bệnh không tìm ra nguyên nhân hoặc những bệnh nan y thì bác sĩ chịu thua, không có thuốc thang nào trị được cả. Đây có thể gọi là những bệnh nghiệp chướng. Cô nói, tại sao mình tu hành cũng khá, niệm Phật cũng nhiều, mà nghiệp chướng vẫn bám theo quấy nhiễu, biết bao giờ mới hết nghiệp đây? Cô ạ, theo Pháp Phật mà nói, đã mang cái thân sanh vào cái thế giới ta bà này đều là do nghiệp duyên dẫn dắt đến. Nghiệp duyên này phức tạp lắm, không đơn giản đâu. Có nghiệp chướng thì có nghiệp báo. Bệnh hoạn là do quả báo của nghiệp chướng mà ra. Trong vô lượng kiếp đến nay, chúng ta thường xuyên tạo nghiệp, cho nên nghiệp chướng của chúng ta lớn lắm. Không những thế, càng ngày nghiệp chướng càng nặng. Đời này nặng hơn đời trước, đời sau sẽ nặng hơn đời này. Chính vì thế mà ta bị kẹt mãi trong dòng luân hồi sanh tử để trả nợ. Cho nên, muốn chấm dứt luân hồi thì ta phải chấm dứt tạo thêm nghiệp. Chấm dứt bằng cách nào? Hễ mê thì tạo nghiệp, giác thì đoạn nghiệp. Làm ác là mê, làm thiện là giác. Căn bản của Phật giáo là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Không làm những điều ác, phải làm những điều thiện lành. Đó chính là đoạn nghiệp, lại giác ngộ vậy? Tuy nhiên, giác còn có cái cao hơn gọi là chánh giác. Cao hơn chánh giác còn có chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác lại còn thấp hơn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mỗi bậc đã cao lại còn có bậc cao hơn. Người tu hành đạt được một phẩm hạnh đã quý, nhưng vẫn còn có những phẩm hạnh cao quý viên mãn hơn. Cho nên, muốn thành đạt đạo quả, phải rất chú ý là mình đang tu ở cấp nào, cái chứng đắc cuối cùng là gì, chứ không phải tu là thành Phật được đâu. Trong việc hành trì, hoặc là phải biết sâu vào lý đạo để tu. Nếu không hiểu nhiều về lý đạo, thì nên thành tính dựa theo chân thiện tri thức, chứ không nên bừa bãi được. Trong đó, việc tự mình tìm hiểu cho thấu suốt lý đạo thì bấp bênh lắm. Chưa chắc những gì mình hiểu là đúng với chân tướng sự thật. Hãy khiêm nhường, thấy mình còn non kém mà tin tưởng dâng theo thiện tri thức chân chính có lẽ dễ dàng hơn. Trong đời con, được cái may mắn là đã gặp được Hòa Thượng Tịnh Không. Lời pháp của Ngài khai được trí huệ của con. Con cứ một lòng tin tưởng, y theo pháp của Ngài tu hành. Có lẽ như vậy mà tiết kiệm vài ba đại A Tăng kỳ kiếp cũng nên. Giác ngộ làm thiện lành là căn bản của sự tu hành. Đây là phương tiện khởi đầu dẫn dắt một chúng sanh đang mê muội vào đường đạo đức. Trong xã hội mạt pháp loạn ly này, người giác được là quý, nhưng một khi hiểu thấu đạo lý thì phải biết đó là căn bản nhất chứ chưa phải là đủ. Đừng nên ngừng chân ở đó. Trong kinh Phật nói rằng, người nào còn tham phước báo nhân thiên thì không có quả báo giải thoát. Giác ngộ làm lành lánh dữ thì tốt hơn là mê muội làm ác, nhưng vẫn còn trong lục đạo. Làm thiện nhiều được hưởng phước ở tam thiện đạo, chưa vượt qua khỏi tam giới. Chánh giác mới có thể vượt qua tam giới. Chánh giác đạt đến bốn hàng thánh A-la-hán, không còn sanh tử nữa, được chứng vào niết bàn tịch tỉnh. Đây là những pháp môn của Phật để lại cho các vị muốn tự tu tự chứng trong những giáo tông nguyên thủy, nói chung gọi là Phật giáo tiểu thừa. Vì tự lực chứng đắc cho nên nó đòi hỏi công phu rất nhiều mới mong thành đạo nghiệp. Chánh giác là tự giác ngộ cho mình. Còn chánh đẳng chánh giác là phẩm hạnh của chư vị Bồ Tát. Bồ Tát là dịch âm tiếng Phạn. Bồ là Bồ Đề, nghĩa là giác ngộ. Tát là tác đoả, là hữu tình. Bồ Tát là bậc đại giác hữu tình. Có tự giác, có giác tha của bậc đại thừa Phật giáo. Bồ Tát có Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Chánh đẳng chánh giác cao hơn chánh giác bao gồm 52 phẩm vị Bồ Tát, từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác Bồ Tát và diệu giác Bồ Tát Phật. Đó là 52 đẳng cấp từ sơ tính vị Bồ Tát cho đến ngày thành Phật. Người tại gia hay xuất gia đều có thể tu theo đại thừa Phật pháp và đều có thể viên thành Phật đạo. Đây là con đường dành cho các vị thượng căn thượng trí, các vị Bồ Tát tu hành. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo, tâm cầu phước báo thì lạc vào nhân thiên lục đạo. Tâm cầu A-la-hán thì chứng quả A-la-hán, tu hạnh Bồ-Tát thì thành Bồ-Tát. Tuy nhiên, đã là pháp môn tự lực thì Phật chỉ có thể chỉ đường, còn tự mình phải thắp đuốc đi lấy. Bao nhiêu A-tăng kỳ thời gian tự lo sắp xếp. Pháp giới sâu rộng, pháp môn vô lượng vô biên, thời gian vô cùng vô tận. Trong một kiếp này, không dễ có thể thành tựu những cảnh giới đó được. Ấy thế, một người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà, bảo đảm một đời thành bậc bất thối chuyển, gọi là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, năng lực tương đương với hàng Bồ Tát thất địa trở lên. Bất thối chuyển có nghĩa là khi chứng đắc một phẩm vị rồi, từ đó cứ tiếp tục tăng trưởng cho đến quả vị Phật chứ không bị sụt xuống. Chính vì thế mà thời gian thành Phật nhanh. Còn thối chuyển là hễ tinh tấn tu hành thì được tăng lên, không tinh tấn thì bị rớt xuống phẩm thấp hơn. Chính vì bị thối chuyển mà thời gian tu hành bị kéo dài, tiến tiến thối thối vô lượng kiếp. Cho nên công đức giảng sanh Tây Phương thật là một điều không thể nghĩ bàn. 48 lời nguyện của Ngài nói rõ ràng. Ngài thề rằng nếu Ngài không thực hiện được chuyện này, Ngài không thành Phật. Nay Ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi, cho nên tất cả lời nguyện đều đã trở thành sự thực. Nói thì dễ lắm, còn niệm Phật cho giảng sanh thì khó hay dễ? Xin cô đọc lại chuyện bác Dư Thị Ki thì tự hiểu. Cái chứng đắc của bác chưa chắc một người tu hành suốt kiếp đã sánh bằng. Trong kinh A Di Đà, Phật dạy rằng một người niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn thì được. Nhiều người có đọc kinh, nghiên cứu giáo lý, họ lo lắng rằng cảnh giới nhất tâm bất loạn khó quá. Đúng vậy, không dễ gì đạt đến cảnh giới này đâu. Nhưng thực tế, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng như kinh Phật nói, thì nhiều người đã thực hiện được rồi. Trước kia và hiện giờ đều có, tương lai cũng sẽ có. Như vậy thì chắc chắn phải có cái nguyên nhân của nó. Hòa Thượng Tịnh Không giảng, danh từ nhất tâm bất loạn là ý nghĩa trong kinh Phật Thuyết A-di-đà do Ngài Kumala Thập dịch ra. Hàm nghĩa chỉ cho sự gia trì của Phật A-di-đà khi lâm chung, đưa cảnh giới niệm Phật thành thục lên thành nhất tâm bất loạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chỉ cần nhất tâm chuyên niệm, nghĩa là một đường chuyên tâm niệm Phật thì niệm được 10 niệm trước khi lâm chung là được giảng sanh. Niệm 10 câu Phật hiệu ai mà niệm không được? Nhưng thật đáng tiếc, người ta không chịu tin, không thèm niệm. Như vậy, không được giảng sanh là vì người ta không chịu niệm, không tập niệm, cứ để cái tâm chạy theo chuyện thế gian vô thường, tham sân si, cống cao đố kỵ. Cho nên sao cùng phải chấp nhận lăn lộn khóc than trong ba đường ác hiểm? Đó là tại vì chúng sanh thiếu phước mà phải chịu thua thiệt đó thôi. Niệm Phật là tu thành phẩm vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tu thành Phật. Niệm Phật thành Phật, nhân Phật thì quả Phật, nhân quả tương ưng. Các vị cổ đức thường nói, đây là pháp môn phương tiện trong phương tiện, viên đốn trong viên đốn, đại thừa trong đại thừa. Nói gọn lại là pháp nhất thừa, vượt ra khỏi sự đối đãi giữa tiểu thừa và đại thừa. Một pháp môn phổ độ tất cả chúng sanh, thượng, trung, hạ đều có phần, phàm thánh đều bình đẳng thành Phật. Thật là một pháp môn rất khó tin, không thể lý luận được. Phật nói, chúng sanh không thể hiểu nổi đã đành, chư vị Bồ Tát cũng phải lấy lòng tin để đi, chứ không thể luận giải. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được cái bí quyết trong câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên chư tổ dạy, người nào tin tưởng vững chắc y giáo tu hành, người đó thành công, không tin tưởng nhất định khó có phần. Trở lại chuyện thọ bệnh, Phật dạy rằng cái quả báo được thân thể khỏe mạnh trường thọ là do cái nhân bố thí vô úy. Vô là không, úy là khủng bố, sợ hãi, uy hiếp, chỉ chung cho tất cả những hành động não hại gây đau thương cho chúng sanh. Nói cách khác, vô úy là không não hại chúng sanh, là tâm từ bi hỷ xả. Bố thí vô úy là giúp đỡ, an ủi, thương yêu chúng sanh. Nên nhớ, chúng sanh là muôn loài, chứ không phải chỉ có loài người. những người trong đời này thường đau yếu, tất cả đều do bởi trong quá khứ, hoặc đời này hoặc kiếp trước, mình có não hại chúng sanh như bắn chim, bắt cá, giết gà, giết kiến, vân vân, thậm chí có khi còn giết người nữa là khác, ví dụ như nghiệt lính chẳng hạn, vân vân. Quả báo của sự giết hại chúng sanh đã cấy vào thân thể thành bệnh hoạn, đau ốm. Nghiệp sát nhẹ thì mang những bệnh thông thường, nghiệp sát nặng thì chịu những chứng bệnh nan y, suốt đời đau đớn, thọ mạng ngắn ngủi. Đây chỉ là định luật nhân quả báo ứng, chúng ta nên tự nhiên nhận lãnh. Không những thế, hãy vui vẻ trả nợ để nghiệp chướng mau chóng tiêu trừ, cho báo thân này chung cuộc nhẹ nhàng thoát ly. Bệnh chủ yếu do nghiệp sát mà thành, cho nên muốn khỏi thọ bệnh, chúng ta phải chấm dứt sát sanh và lo hoàn trả nợ cũ. Chấm dứt sát sanh là tự mình không giết hại sanh vật, không xúi người khác giết, không vui mừng khi thấy người khác giết, đừng để một con vật nào vì mình mà mất mạng. Hoàn trả nợ cũ là sám hối nghiệp chướng, tu hành tạo công đức, hồi hướng cho oan gia trái chủ. Trong tất cả ác nghiệp thì nghiệp sát sanh rất nặng. Hầu hết giới cấm của Phật đều đem giới sát sanh lên hàng đầu. Tất cả oan gia trái chủ, oán thân thù nghịch trong đời đều là quả báo của việc sát sanh hại mạng. Những thứ này làm trở ngại con đường tu hành, trở ngại con đường thoát ly, phá hoại thân tâm bất an, lôi kéo mình vào tam ác đạo. Nặng hơn nữa, nghiệp sát là mầm mống của oán thù truyền kiếp, gây nên chiến tranh tương tàn khốc liệt. Hôm tháng 6 năm ngoái, con về thăm quê, anh bốn muốn con lên An Khê thăm chơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sao cùng con không đi? Tình anh em lâu lắm mới gặp, không đi thì cũng buồn. Nhưng một là nhìn thấy bệnh tình của cha chưa khỏe hẳn, con chưa yên lòng để đi dù là một ngày. Hai là con sợ tạo thêm nghiệp sát sanh. Con thì ăn chay, một đĩa đậu hũ là đủ rồi. Nhưng con biết, nhân chuyến ghé thăm này, anh bốn có thể nhẹ nhàng bóp mũi vài cặp bồ câu, cắt cổ vài con thỏ để làm bữa nhậu, mời bạn bè tới lai rai, cho đúng lễ với hàng xóm và thỏa tình anh em. Khi đã hiểu được cái nguy hại của tội sát sanh, con đâu có thể an tâm khi thấy dì mình mà có thêm một số con vật bị hại, vì thế mà con không đi. Có lẽ anh bốn hơi buồn, nhưng trước sau gì anh cũng hiểu. Cái trước mắt là con cố gắng cho được một chuyện sát hại sanh vật thì quan trọng hơn. Ngoài đường phố Quy Nhơn, có một lần con gặp một người cởi xe đạp, chở một giỏ sắt phía sau, trong đó chất đầy một số chó. Tất cả đã bị bẻ gãy bốn cẳng nằm thiêm thiếp, chất chồng nhau. Ông ta đi dạo bán chó và bỏ mối cho các tiệm thịt cầy. Nhìn thấy cảnh này quá tội nghiệp, quá thương tâm. Vì miếng ăn mà con người trở nên quá ác độc. Việc ác này có lẽ thiên địa quỷ thần phải cao mày, 18 tầng địa ngục cũng đành phải rung động đó cô à. Cho nên làm lành, lánh ác là điều kiện căn bản nhất của người tu hành. Làm lành để tăng trưởng phước đức, chuyển hóa nghiệp báo. Có thể ví dụ, thân nghiệp của chúng ta giống như một cái cân, trên đó có hai cái đĩa. Một đĩa là phước, một đĩa là nghiệp. Phước là phước báo, công đức, nghiệp là nghiệp chướng, tội lỗi. Hễ phước và nghiệp cân bằng thì thân thể bình thường. Phước nặng hơn nghiệp thì thân thể kiên khang, khỏe mạnh. Nghiệp nặng hơn phước thì ta bị bệnh hoạn, đau ốm. Làm việc thiện lành, ăn ở nhân hậu là làm cho cán cân nặng về phước, nhẹ về nghiệp, thân thể sẽ kiên khang, tâm thần an lạc. Làm ác nhiều thì cán cân nặng về nghiệp, nhẹ về phước, thì thân thể bệnh hoạn, tâm thần âu lo phiền muộn. Một người hiểu thấu đạo lý này thì dạy gì gây nên tội ác cho suốt đời bất an, đời đời kiếp kiếp tiếp tục chịu khổ. Một điều cần nói nữa là sự chi phối của định luật tự nhiên. Tự nhiên nghĩa là sống hợp theo điều kiện thực tế để được điều hòa. Người có nỗi khổ thì tự nhiên họ phải khổ để cho hết khổ. Thân thể có bệnh thì họ phải chịu bệnh để cho hết bệnh. Ví dụ như khi bị nhiễm trùng thì cơ thể tự nhiên bị phát nóng, lạnh để tiêu diệt vi trùng cho ta hết bệnh. Nói rộng ra, khi ta gặp điều không vừa ý, bệnh hoạn, tai họa, phiền não, chính là những phản ứng tự nhiên để cho ta tiêu nghiệp chướng đó. Cho nên, muốn tiêu nghiệp chướng có hai cách. Một là bị bệnh hoạn, bị tai ương, bị chửi, bị mắng, bị oan ức, cho nhiều để nghiệp chướng được tiêu trừ. Hai là làm việc thiện cho nhiều, tích công lũy đức cho nhiều, ăn ở hiền lành, để cho đĩa cân phước đức phải nặng lên. Trong hai cách chuyển nghiệp thì làm thiện lành, tích công lũy đức để hóa giải khổ nạn, có phần tốt hơn, tích cực hơn. Trong phép làm thiện thì tu hành, niệm Phật là đại thiện trong các pháp làm thiện, tránh được nhiều khổ đau, sau cùng được giải thoát rốt ráo trong một đời. Còn chờ cho bệnh hoạn, tai ương, khổ lụy để trả nghiệp thì nghiệp chướng cũng sẽ giảm, nhưng chắc chắn phải khổ đau hơn, phiền toái hơn nhiều, có khi tiêu đời luôn. Cho nên đây chỉ là việc chẳng trốn được mà thôi. Nhưng khổ nổi, khi chúng ta biết quay đầu tu hành thì đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng rồi, thì mấy thứ nợ nần trong quá khứ ta cũng phải trả thôi. Vì vậy, khi tu hành mà còn thấy bệnh hoạn, xin cô hãy vui vẻ chấp nhận cái nhân quả này. Đừng sợ, vì biết chắc rằng nghiệp chướng của mình đang tiêu mòn từng ngày. Điều đặc biệt, người chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì dù nghiệp chướng có tiêu hết hay không, cuối cùng vẫn được giải thoát. Đây chính là nhờ lực gia trì của Đức Phật A-di-đà mà được đới nghiệp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành bậc bất thối. Cũng nên nhớ, làm thiện để trở thành người thiện, khác với sự làm thiện để cầu phước. Làm thiện để cầu phước lộc là thiện trong ác. Còn chân thành thương người, thương chúng sanh mà làm thiện, thì đây là chân thiện. Cho nên, phải chú ý phân biệt cho rõ sự việc này, đừng nên lầm lẫn. Tất cả đều do cái tâm quyết định. Làm điều tốt để cầu hưởng danh vọng, tiền tài, chức quyền, vân vân thì đây không phải là thiện, mà vì cái tâm hẹp hòi dị kỷ sẽ bị cái nạn tam thế oán. Phật dạy niệm Phật mà còn có cái tâm dị kỷ, đố kỵ, vân vân thì không thể giảng sanh. Ví dụ, tất cả những người đang có quyền, có thế, giàu có trong đời này là nhờ đời trước họ tu rất nhiều. Nhưng vì cái tâm tham cầu danh văn lợi dưỡng, cho nên tất cả công đức đã chuyển thành phước báo, thành ông giám đốc, thủ trưởng, tỷ phú, vân vân. Có được quyền lực, phước báo rồi thì mặc sức tung hoành tạo nghiệp, cống cao ngã mạng, không chịu tu. Cho nên 1.000 người hưởng phước trong đời này, ta tìm không ra được một vài người tương lai sẽ thoát nạn. Phật nói đây là tam thế oán, mình đã hiểu quá rõ rồi, thì nhất định đừng theo con đường đó. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi của những người thượng thiện hội lại. Nếu mình ăn ở không hiền lành, không thiện lương thì không đủ tiêu chuẩn giảng sanh. Tính tình của cô trước nay nhân hậu thiện lương, đây là cái nhân rất hợp để được giảng sanh. Về phước báo hữu lậu thì ngay trong đời này đã có hiện báo tốt, đây là quả báo của sự thiện lành. Có phước báo cần phải tu phước báo, hãy mở tâm lượng ra thương người, giúp đỡ tha nhân. Thật thà làm những việc này nhất định không thèm cầu mong một sự trả ơn, không thèm buồn khi làm ơn mà bị trả oán, không thèm than thở khi bị hiểu lầm, vân vân. Hãy buông bỏ tất cả những thứ phiền lụy tầm thường này đi. Có câu thơ rằng: yếu vô phiền não, yếu vô sầu, bổn phận tùy duyên mạc cưỡng cầu. Vô ích ngữ ngôn hữu khai khẩu, vô can kỹ sự thiểu đương đầu. Nghĩa là cái điều chính yếu là không để bị phiền não, không buồn sầu. Bổn phận giúp được ai thì giúp, tùy theo duyên, không cần gượng ép. Nếu khuyên người ta không nghe thì tự mình lo tu hành, không nên nói nữa làm chi cho rắc rối. Những chuyện xảy ra chung quanh nếu không liên can tới mình thì nên tránh xa, đừng xen vào làm chi. Quyết định như vậy không lay chuyển, ngày ngày cố công niệm Phật, tha thiết cầu nguyện giảng sanh. Cứ thế mà đi, chắc chắn cô được giảng sanh. Thưa cô, tu pháp niệm Phật để giảng sanh rất dễ, dễ khi mình biết buông xả, nhưng coi chừng cũng rất khó, khó vì chấp chặt không chịu buông xả. Chấp chặt là sao? Ví dụ, quyến luyến cái nhà, hễ rời đi thì nhớ, quyến luyến con cái, hễ xa thì thương, tham lam tiền bạc, hễ bỏ ra một đồng cũng tiếc, ham thích danh tiếng, thèm được vỗ tay cho nở mặt, tự tư ích kỷ, đố kỵ danh tị, vân vân. Nếu còn vướng những thứ này, khó bề giảng sanh. Cụ thể hơn, nếu cô cứ nhớ cái nhà ở An Thái thì đây là chấp. Cái nhà đó chỉ là cái lều vô thường, rồi đây nó phải tan rã. Cái nhà thực của mình là hoa sen ở cõi Tây Phương Cực Lạc kia kìa. Ví dụ như cha má con cứ quyến luyến cái quê Đông Lâm thì đây là chấp, cứ còn nghĩ cái xứ nghèo khó này là quê cha đất tổ thì khó bề giảng sanh. Nên nhớ đây chỉ là cái chỗ tạm trú chân chịu khổ chịu nạn, chứ cái quê tổ thực sự của mình là Tây Phương Cực Lạc. Người thương nhớ con cái không nỡ xa rời thì đây là tình chấp thế gian, khi chết khó được siêu sanh. Lúc lâm chung vì luyến thương con cháu thường bị, hoặc là có thể tái sanh lại kiếp người để đi làm vợ hoặc chồng của con cháu, để có dịp gần gũi, âu yếm, chăm sóc nhau trong đời sau, loạn luân. Hoặc kém may mắn hơn, ngu si đi đầu thai thành những con vật như chó, mèo, chim, những loài bình thời con cháu mình ưa thích để được trở vào nhà cũ, phục vụ cho con cháu. Như vậy, vì luyến nhớ con cháu thái quá mà đành mất phần giảng sanh, sơ ý còn bị rơi vào tam ác đạo. Người liễu ngộ đạo pháp phải hiểu cái chân tướng giả hợp của vạn pháp. Đã là giả thì khi cần bỏ, bắt buộc phải bỏ để giải thoát. Một khi giải thoát, giảng sanh về Tây Phương rồi, thì ta mới có đủ khả năng thương yêu, bảo bọc, cứu độ lẫn nhau. Ở đây muốn cứu, cứu không nổi, muốn giữ, giữ không được, mà còn bị đọa lạc, thì dạy gì tự cam chịu khổ. Có một đoạn giảng ký, Ngài Tịnh Không nói rằng: đi về các nẻo khác thì cô đơn, buồn tẻ, cực nhọc, khổ đau, tìm một người thân cũng khó. Còn giảng sanh về Tây Phương thì vui lắm, hàng ngày kẻ tới người đi tấp nập như hội. Bồ Tát các nơi tới đó tham học, ta cùng chư vị Bồ Tát ở đó đi các nơi tham quan cúng dường chư Phật. Một ngày mình phân thân thám du khắp mười phương thế giới, chứ không phải nhỏ xíu như quả địa cầu này. Cha mẹ, thân nhân, bà con, bạn bè, trong vô lượng kiếp đến nay, ngày ngày tụ họp vui vầy bên nhau. Muốn về thăm lại quê cũ này thì một tích tắc tới liền. Đây là sự thật. Vậy thì, xin cô hãy ngày đêm tinh tấn niệm A-di-đà Phật, tha thiết cầu xin đi về Tây Phương. quyết lòng tin tưởng, giữ vững đường tu, thì đời này chắc chắn đắc thành đạo nghiệp. Còn gì hạnh phúc hơn phải không cô? Tạm thời ngừng đây, thư còn tiếp. Kính thư, con. Viết xong Úc Châu, ngày 27 tháng 1 năm 2003. Chúng ta nếu lấy hơi thở làm chuỗi, tùy theo hơi thở mà xưng niệm Phật, tức là có chỗ nương nhờ, thì đâu còn sợ hơi thở không trở vào thì thuộc đời sao? Phi Tích Thiền Sư.
Ba, lời khuyên người cô, sám hối hồi hướng. Kính thương cô, tu hành phải vạch ra mục đích rõ ràng, nhờ có mục đích sẵn, ta mới khỏi bị lạc đường, tâm ta mới khỏi vướng mắc những cám dỗ hoặc trở ngại trên đường tu tập. Thường sự thất bại không phải ở những sự cố lớn, mà chính là những trở ngại âm thầm, vô hình tướng trong tâm. Thông thường người ta cho những sự hao mất tiền bạc, gặp tai nạn, bị bệnh hoạn là lớn, chứ thực ra đây chưa phải là lớn lắm đâu. Cái chuyện thực sự lớn, vô cùng lớn, chính là sự đọa lạc hàng triệu kiếp mà mình không hề biết tới. Tại sao bị đọa lạc? Vì không biết đường thoát thân, tâm tâm cứ dính chặt trong tam đồ lục đạo, sanh tử luân hồi để chờ nhận lãnh nghiệp báo. Đây mới chính là chuyện lớn, cần phải được chú ý cho kiếp nhân sinh thực sự lớn. Nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác, tu hành là thiện pháp chắc chắn được thiện quả. Nhưng khi bắt đầu tu hành thì đầu tiên là không tạo ác duyên mới, không có ác nghiệp mới, chứ đâu phải dễ dàng xóa được nghiệp chướng cũ, nợ cũ đã được kết tập từ vô lượng kiếp đến nay. Định luật nhân quả là có nợ, có trả. Như vậy, dù tu hay không tu, nợ nần chúng ta đều phải thanh toán. Chỉ có khác nhau một điều, người không biết tu hành thì nghiệp duyên dai dẳng, nghiệp chướng chất chồng, nghiệp báo bất tận. Đời này phải trả hiện báo, đời sau phải trả hậu báo, đời đời kiếp kiếp tiếp tục lăn lộn trong luân hồi, trong tam đồ ác đạo để tạo nghiệp rồi trả nghiệp. Nhân quả, quả nhân trùng trùng điệp điệp, biết kiếp nào thoát ly. Con người biết tu thì biến hậu báo thành hiện báo. Tất cả những nghiệp báo thâm trọng thành hiện nghiệp kinh giảm. Tu hành đúng pháp, biết y theo giáo lý của Phật mà phụng hành, thì trong một đời này dù nghiệp chướng của mình có khả năng trả hết hay không, vẫn được thoát ly tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi. Thông thường nghiệp chướng còn thì không thể thoát ly. Nhưng với pháp môn niệm Phật thì khác. Công phu tu tập chưa đủ thì không phá nổi nghiệp chướng, nghĩa là vẫn phải bị bệnh ung thư, vẫn phải vào bệnh viện, vẫn phải đau bệnh. Nhưng sau cùng vẫn được giảng sanh, vẫn thoát ly tam giới, chứ không phải chờ hết nghiệp rồi mới được giải thoát. Đây là nhờ đới nghiệp giảng sanh, công đức đới nghiệp giảng sanh Tây Phương thật lớn, vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Công đức này chính yếu là do sự gia trì của A-di-đà Phật. Còn người tu tập là chỉ giữ tính nguyện hạnh thật nghiêm chỉnh, thật đầy đủ là được. Xin xác định, có tin Phật, có niệm Phật, có nguyện giảng sanh thì tự nhiên được đới nghiệp. Tính là tuyệt đối tin, tin lời Phật dạy, tin ta được giảng sanh, tin pháp môn niệm Phật, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin Phật A Di Đà sẽ tiếp độ ta. Nguyện là tha thiết nguyện giảng sanh, nhất định phải tha thiết nguyện hàng ngày. Nhất tâm nhất ý ước muốn được về Tây Phương Cực Lạc cho được trong đời này. Hạnh là nhất tâm niệm Phật, hoặc bốn chữ A Di Đà Phật, hoặc sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày. Đây là phương pháp nhất tâm niệm Phật phải nhất thiết duyên nhất gọi là một đường chuyên niệm A-di-đà Phật, để tiến đến chỗ nhất tâm bất loạn, không được tạp niệm, không được gián đoạn, không được hồ nghi. Cứ thế mà tu, chư vị tổ sư nói, bảo đảm chắc chắn được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Trở lại chuyện của cô, khi tu hành mà chúng ta bị bệnh, dai dẳng không chữa khỏi, thì nên nghĩ rằng có lẽ đây là lúc ta đang bị nghiệp chướng, quan gia trái chủ đang phá hoại. Đây là chuyện bình thường chứ không có gì đặc biệt. Tại sao vậy? Ví như một người mắc nợ ngân hàng 100.000 đô la, phải trả từ từ 25 năm, người đó phải ở lại để thanh toán. Bây giờ lại muốn di cư đến quốc gia khác tốt hơn để ở, thì chủ nợ họ phải đòi gấp. Tương tự, quan gia cái chủ nhiều đời nhiều kiếp, rất sợ chúng ta đi, cho nên nghe chúng ta muốn giảng sanh thì có thể chúng hùa nhau tới đòi nợ, chứ có gì đâu. Muốn giải quyết vấn đề này thì cứ tiếp tục dũng mãnh tu hành, đừng thối chí. Cuộc đời khổ lắm, đừng tiếc nó làm chi nữa, mà cứ mãi hụp lặng trong sanh tử tử sanh. Tử thì quá khổ, mà sanh cũng quá khổ, lăn lóc trên trần đời nóng lạnh, bệnh hoạn vui buồn. Một thời gian rồi cũng chết, khổ cũng hoàn về khổ. Cho nên cố gắng tu hành để giải nợ, để thoát ly, phải đạt cho được sự giảng sanh để vĩnh viễn thoát nợ, xa lìa cái cảnh khổ đau này. Nhất thiết đừng vì những trở ngại nhỏ này mà chao đảo tinh thần nhân cô. Trong thư trước con nhấn mạnh đến việc làm lành lánh ác, lấy nghiệp thiện của mình để tiêu trừ nghiệp chướng. Hôm nay con nói về sám hối nghiệp chướng, hồi hướng công đức, tất cả những điều này đều hỗ tương cho nhau. Sám hối là cương lĩnh chung của tất cả các pháp tu hành. Tu là tu sửa, hành là những hành động sai trái về ba phương diện, thân, khẩu, ý. Tu hành là tu sửa lỗi lầm. Nói cho hay hơn là sám hối nghiệp chướng của thân, khẩu, ý cho được thanh tịnh, không xấu ác nữa. Tất cả các pháp môn về phương pháp thực hành thì khác, nhưng mục tiêu thì giống nhau, là sửa đổi cho đến chỗ toàn thiện, toàn mỹ. Sám là trình bày, tự nói ra điều lầm lỗi. Hối là cải sửa tu chính cái lầm lỗi đó. Sám hối là tự vạch ra những lầm lỗi của mình mà ăn năn sửa chữa, không được tái phạm lại. Sám hối có nhiều phương pháp như là thủy sám, lương hoàng sám, quán âm sám, pháp hoa sám, vân vân, nhiều lắm. Bình thường thì có câu văn sám hối là: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy, tham sân si, bởi thân miệng ý phát sinh ra, hết thảy con nay nguyện sám hối. Hàng ngày nên đọc câu này để nhắc nhở rất tốt. Nhiệm vụ của kinh sám chính yếu là vạch ra nguyên nhân của lỗi lầm, còn nghi thức lễ sám là hình thức trợ duyên giúp cho ta hối lỗi. Nhiều người cứ tưởng là dự lễ sám, đọc bài kinh sám thì nó sẽ giải nạn cho mình, thành ra có hình thức sám hối mà thường thiếu cái tâm thành sám hối, cho nên nghiệp chướng khó thể tiêu trừ. Nên nhớ định luật nhân quả, không miễn trừ một ai cả. Cái lực lượng có thể tiêu lỗi cho ta chính là cái nhân địa tốt. Phải tạo nhân tốt để hưởng quả báo tốt. Sám hối chính yếu là phải tự biết lỗi, phải chân thành sửa lỗi, không tái phạm. Đây mới là căn bản của pháp giải nạn. Sám hối giải nạn phải đặc biệt chú ý tránh những hành động sát sanh. Rất nhiều những hành động sơ ý có thể làm cho việc sám hối không những không giải nạn mà còn kết thêm nạn. Ví dụ, con xin kể cô nghe vài mẩu chuyện có thật, buồn cười mà ý nhị. Tháng 6 vừa rồi con về thăm quê, có một bà chị nhờ con đến hướng dẫn niệm Phật để hồi hướng công đức cho mẹ chồng đang bị bệnh khá nặng và dai dẳng, không thể cứu chữa được nữa. Trước đó gia đình cũng đã gửi thư hỏi kiến, con đã hướng dẫn cách sám hối nghiệp chướng, thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương, hàng ngày hồi hướng công đức cho quan gia trái chủ. Nghiệp chướng cấy vào thân thể thành bệnh hoạn bất trị là do tội sát sanh gây nên, cho nên muốn giải nạn thì phải sám hối tội lỗi, tuyệt đối không được sát sanh, nhất là trong thời gian sám nghiệp. những thư này con viết rất rõ ràng, rất chi tiết, rất thành tâm. Con tưởng gia đình đã làm tốt, nhưng có lẽ vì cuộc sống quá bận bịu mà chỉ thực hiện qua loa, không được chính xác mấy. Khi con tới tổ chức niệm Phật cho bác, con số giảng về pháp môn niệm Phật, gia đình con cháu, hàng xóm tham dự cũng khá đông. Thì có một chị trong gia đình, trong lúc nghe giảng thì có chú ý lắng nghe, miệng thì lăm răm niệm Phật, mà tay lần mò chiếc chiếu để viết kiến. Khi có người phát hiện ngăn lại, thì cũng đã có một số kiến bị nghiền nát thân ngay trong lúc đang niệm Phật. Có một lần khác, trong lúc nghỉ trưa, ông anh trong nhà lại đem tới khoe với con một con chuột vừa mới bị sập bẫy. Anh hỏi con, cậu nghĩ làm sao chuyện này? Nó phá quá mà. Con chưa kịp nói gì thì nghe một tiếng bộp, con chuột bị đập đầu vào kệ đá chết tươi. Con đành than thầm, ôi thôi, công đức niệm Phật hồi hướng cho bà bác đã tiêu tan thành mây khói rồi. Thưa cô, con người thường làm những việc tạo nên nghiệp chướng một cách tự nhiên không hề hay biết, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cứ tiếp tục tạo nghiệp chướng mới chồng chất lên nhau. Thế mà thậm chí có người còn tự hào cho rằng mình chưa bao giờ làm điều gì bất thiện nữa là khác. Trong kinh, Phật thường dạy, trú giả thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Nghĩa là ngày đêm phải giữ cái tâm thiện, phải suy nghĩ về điều thiện, phải quan sát để làm việc thiện. Người tu hành có tâm lương thiện, đa phần có được hai điểm đầu, mà lại thường quên cái điểm thứ ba. Quán sát thiện pháp, có tâm thiện, có nghĩ về điều thiện, cho nên không dám giết người. Có niệm Phật, có tổ chức cầu an cho mẹ, một tháng có ăn chay vài ngày. Làm được những chuyện này, hẳn nhiên là còn đỡ hơn rất nhiều người khác. Nhưng xin đừng tự mãn, trong bài giảng về 10 điều thiện, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, người làm thiện suốt đời nhưng không thấy kết quả gì hết, rồi đâm ra nghi ngờ lời Phật, mất niềm tin, từ đó mà tâm bị thối chuyển. Ngài nhấn mạnh, người tu hành là phải làm thiện phải có cái tâm chân thành để làm, phải suy nghĩ những điều nào thiện để làm, và phải thường xuyên coi thử việc mình làm có thực sự thiện chưa, có sơ hở gì không. Ngài nói, làm thiện mà không thấy kết quả thì coi chừng, trong thiện pháp quý vị đã xen kẻ bất thiện. Người nói thiện mà không làm thiện thì đây là hữu danh vô thực, khỏi cần bàn thêm. Còn người có tâm thiện, có nghĩ điều thiện, có làm thiện mà không chịu quan sát kỹ điều mình làm thì coi chừng. Nhưng Ngài nói, ví dụ như bạn pha một ly nước cam, vô ý làm rơi chất độc vào trong đó. Người uống nước cam có pha thuốc độc thì hại hay bổ? Người tu hành dù có tinh tấn mà không cẩn trọng lời ăn tiếng nói, không chú ý tư tưởng, ý nghĩ, không cử sát đến những hành động, cử chỉ của mình, thì thường bị nhiều sơ hở mà không hay. Đây có thể là sự vô tâm, sự mê muội, sự tự mãn, sự tập nhiễm theo thế tục, theo tập quán xã hội, lâu dần việc ác trở thành tự nhiên, nhiều khi còn cho rằng đó là tốt nữa là khác. Chuyện này nhiều lắm, không kể xiết đâu. Chính vì hậu quả của sự việc này, nó phá hoại công đức phước báo của mình đến chỗ tệ hại. Ví dụ, chuyện con chuột phía trên là một điển hình. Ở quê nhà, người ta thường giết chuột một cách tự nhiên, và cho đây là điều tốt, có lợi. Người ta nghĩ rằng chuột phá hoại, giết một con vật phá hoại thì tốt, chứ có gì là xấu ác đâu. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ cho công bình thì con người chúng ta đã quá hẹp hòi và xử sự quá nghiệt ngã đối với chúng sanh. Con chuột vào nhà kiếm vài hạt lúa đổ, chưa hại được ai mà ta đã tử hình nó rồi. Còn mình thì thường giết hại vô số chúng sanh để ăn, để kiếm tiền, để vui chơi vân vân, thì thử hỏi có bao nhiêu bản án tử hình cho mình mới xứng đây. Hơn nữa, nếu hiểu thấu lý sanh tử luân hồi thì việc này nhiều khi liên quan đến chuyện đại nghịch bất hiếu. Còn nói về nhân duyên quả báo thì hậu quả thảm khốc vô cùng. Suy nghĩ kỹ thật là tội nghiệp, người không học Phật Pháp làm sao thấu hiểu chuyện này. Con người do thiếu tu hành từ đời trước nên đời này không đủ phước báo thiện duyên, họ thường gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, không tự chủ được cuộc sống, khó tránh khỏi những môi trường tạo nghiệp. chuyện này rất khó giải quyết, phải cần tu hành, làm lành làm thiện cho nhiều mới có cơ duyên chuyển đổi hoàn cảnh. Sống trong một môi trường mà con người hầu hết đều coi thường việc sát sanh hại vật, thì chuyện tạo nghiệp trở thành bình thường. Chính vì thế mà họ cứ bị vướng mãi trong luân hồi đọa lạc. Thường tình người ta khuyến khích việc giết chuột, kiến, ruồi, muỗi, vân vân, nên ta đem việc này ra trách thì có vẻ buồn cười. Tuy nhiên, một khi đã biết rõ về lý nhân quả báo ứng thì chúng ta nên cố gắng tìm cách tránh. Ví dụ, quét dọn sạch sẽ để bớt ruồi, dùng đường, bột, vũ kiến ra ngoài, đóng cửa sớm để ngừa muỗi hoặc những loài phù du vân vân. Nếu cố gắng, ta tránh được rất nhiều nghiệp sát. Đặc biệt hơn, khi lập phương án niệm Phật để giải nạn oan gia trái chủ cho mẹ là cầu giải tỏa nghiệp chướng do bởi sự sát sanh hại mạng mà ra, thì lại càng kiên cử việc sát sanh. Nếu thực tâm làm việc này, thì con cái, gia đình phải biết hy sinh chút ít thói quen hay quyền lợi để đổi lấy tương lai tốt đẹp cho người thân mới đúng. Giết hại sanh mạng, tạo ra mối oán thù truyền kiếp. Bình thời, khi ta còn khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, chúng không làm gì được ta, nên đành âm thầm chờ đợi gần đến ngày ta thân tàn, sức kiệt mới ra tay, quyết lôi mình vào ba đường ác để trả thù. Nhưng đây là việc đã lỡ rồi, Phật dạy cho ta phương thức gỡ nạn, bằng cách ăn năn sám hối lỗi lầm, hồi hướng công đức, cho hai bên đều có lợi. Nếu lòng thành khẩn sám hối, thì việc làm này, chư Phật Bồ Tát sẽ cảm ứng, quan gia trái chủ cảm thông. Ở đây, đang sám hối cầu an mà sát sanh thì thật là trớ trêu. Rõ ràng, vì sơ ý mà thù kết thêm thù, oán càng thêm oán. Người tu hành hiểu đạo nhất thiết phải chú ý kiên cử. Hôm nay con nêu lên vấn đề này ra để nhân tiện nhắc nhở chung, đừng nên sơ ý mà gây ra trở ngại cho đường tiến tu tương lai không tốt. Không là do cái tâm có chân thành sửa đổi hay không, còn tất cả các hình thức chỉ là sự trợ duyên. Đây là đạo lý nhất thiết duy tâm tạo. Bình thường con người dễ bị sơ vào một sám hối mà nghiệp chướng có được tiêu trừ, hay là bướng bỉnh ngạo mạn để thọ mạng, hay là mê tín dị đoan để bị nạn. Bướng bỉnh ngạo mạn không chịu phản tỉnh lỗi lầm thì đành phải chịu nạn đã đành. Ngược lại, cũng không phải ít người thành thực tu hành nhưng thiếu sáng suốt cũng dễ bị sai lầm oan uổng. Ví dụ có người khi lâm nạn thì quýnh cuốn lên chạy đi cúng vái đủ các chùa, các miễu để cầu phước cầu may, giết hại súc vật để cúng tế thần linh cầu tay qua nạn khỏi, vân vân. Thật là khổ, sám nghiệp đâu có thể tạo thêm nghiệp bao giờ. Sám nghiệp chủ yếu là tự mình nói lên cái lỗi của mình để sửa, chứ đâu phải là sự cúng tế. Người biết tu thì cái công đức nên giữ, cái lỗi lầm xấu ác phải liệm ra ngoài. Người nào thường xuyên khoe cái hay của mình thì dù có tu hành nhiều đi nữa, phẩm hạnh cũng khó mà cao. Vì sao vậy? Vì cái kho tàng công đức phước báo đã mở tung ra cho thiên hạ vào lấy hết rồi, còn gì nữa đâu mà khoe. Ngài Ấn Quang Đại Sư, vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông, dạy rằng lúc nào cũng tự nghĩ rằng mình còn yếu kém thì mới tu hành tốt, nghĩ mình còn yếu kém thì dễ dàng nhận cái dở của mình, khen cái hay của người. Chính đây là một cách tiêu nghiệp chướng. Thế nhưng người đời cứ thích khoe khoang cái hay của mình để chịu tiêu mòn công đức, còn điều xấu thì cứ khư khư giấu thật kỹ để tăng nghiệp chướng. Chính vì thế mà ách nạn mới khó tiêu trừ được. Biết vậy rồi thì bắt đầu từ đây ta hãy làm ngược lại. Hẳn nhiên hơi khó, nhưng nếu quyết tâm, ta vẫn có nhiều cơ hội để thực tập. Ví dụ, điển hình về cuộc đời của cụ Triệu Vinh Phương, có lần cụ than với con cháu rằng, trong đời của ta làm ác nhiều lắm, nhất là sát hại loài cá để ăn. Có lẽ vì nghiệp báo này mà thường bị đau lưng. Các con nếu thương ta thì hãy mua cá phóng sanh cho nhiều rồi hồi hướng công đức cho ta. Khi giảng kinh, có lần Hòa Thượng Tịnh Không tự nói, trước khi xuất gia tôi có đi săn bắn, trong 3 năm sát hại nhiều sanh vật. Khi đọc được kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, sợ quá không dám làm nữa. Đây là một việc ác, tối kỵ, đối với một vị đại hòa thượng, thế mà ngài dám tự khai, điều này đâu phải tầm thường. Kể việc săn bắn là sám nghiệp, sợ quá không dám làm nữa là ăn năn hối lỗi, đọc kinh Phật là gieo duyên Phật pháp. Ngài đã nêu cái gương sám hối cho chúng ta theo, thành thực nói lên điều lầm lỗi của mình, chưa chắc đã bị giảm uy tín, ngược lại nhiều khi còn tăng thêm nữa là khác. Cụ thể, nếu thực sự muốn sám nghiệm thì không thiếu gì cơ hội để khai. Ví dụ, gặp người khỏe ta tâm sự, vì anh, chị ăn ở hiền lành cho nên mới được khỏe mạnh, còn tôi có lẽ trong đời đã lỡ làm nhiều lỗi lầm cho nên bị nghiệp báo, bệnh hoạn hoài. Bây giờ biết tội rồi, chỉ còn có niệm Phật cầu xin gia trì. Khen người chê ta có mất gì đâu, khen điều tốt của người để tăng thiện tâm cho họ, chê điều sai của ta để giải nghiệp cho mình, niệm Phật để gieo duyên lành cho chúng sanh. Một câu nói bình thường mà tạo ra biết bao nhiêu công đức. Thế mà ít ai chịu làm, thành ra đường đời vẫn lắm chông gai. Trong kinh Đại Tập Phật dạy, đời mật pháp vạn ức người tu, không được một người giải thoát. Tại sao không được giải thoát? Vì mê chấp khăng khăng giữ lấy nghiệp chướng, lại ưa thích xả bỏ công đức, cho nên giải nạn không được. Phật nói tiếp, chỉ nương theo pháp niệm Phật mới có thể ra khỏi được luân hồi. Ra khỏi sanh tử luân hồi là thoát nạn. Như vậy, pháp đại thiện tối thượng để giải nạn là biết lỗi, biết sửa chữa và thành tâm niệm Phật. Đây thực sự là sám hối nghiệp chướng vậy. Sám hối là lợi cho mình gọi là tự lợi, còn hồi hướng là lợi cho người gọi là lợi tha. Hồi hướng là đem công đức tu hành chuyển đến chỗ nào mà mình mong muốn tặng. Ví dụ, hồi hướng Bồ Đề là mong cho mình được ngày giác ngộ. Hồi hướng thực tế là gửi công đức về Tây Phương Tịnh Độ để mình được giảng sanh. Hồi hướng chúng sanh là bố thí công đức của mình cho tất cả chúng sanh, mong cầu cho chúng sanh cũng được lợi lạc, được giảng sanh tịnh độ. Hồi hướng cho quan gia trái chủ thuộc về sự hồi hướng chúng sanh. Trong bài văn hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Bài văn này đã có đầy đủ tất cả các pháp hồi hướng, tuy nhiên để nhắc nhở mạnh hơn, hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cho quan gia trái chủ vân vân, bằng cách đổi câu thứ hai có gạch đích, còn những câu khác giữ nguyên. Đây là bài hồi hướng cho gọn, dễ nhớ chứ không bắt buộc, cũng có thể thành tâm tự nguyện hồi hướng theo nội dung tương tự là được. Cũng xin nói thêm là tu hành công đức mình nên hồi hướng đến khắp chúng sanh, hồi hướng càng rộng càng tốt, đừng nên chỉ hồi hướng riêng cho cá nhân mình. Công đức là phước vô lậu, vô hình, không thể bắt giữ. Công đức giống như ánh sáng của ngọn đèn, mình chiếm giữ riêng thì cũng bao nhiêu đó, mình chia cho nhiều người cùng hưởng thì mình cũng không mất chút nào. Nhưng hồi hướng công đức đến rộng khắp chúng sanh thì tâm lượng của mình sẽ quảng đại, giải tỏa được thù oán nhiều đời nhiều kiếp. Nhờ vậy mình được giải thoát mà quán thân trái chủ cũng được ích lợi. Khi hết báo thân này, ta giảng sanh Tây Phương thì đương nhiên trở thành bất thối Bồ Tát, thần thông diệu dụng, với thiên bá ức quá thân ta có thể phân thân đi cứu độ chúng sanh, trả nợ nghiệp chướng là chuyện dễ dàng chứ không phải là đi quỵt nợ. Ở đây, hàng ngày con niệm Phật, ngoài việc hồi hướng cho cụ quyền thất tổ sớm được siêu sanh, ngày nào con cũng có hồi hướng cho cha má, cho các cô, các chú, cho tất cả bà con, cho những người đã nhờ tới con, cho tất cả chúng sanh. Con cũng có để tên cầu giải quan gia trái chủ cho các cô, cho cha má, vân vân. Trong niệm Phật đường của Hội Tịnh Tông Úc Châu, mong cho tất cả sớm ngày giải nạn, hỏi rằng liệu việc này có thực tế không? Những người được hồi hướng có hưởng được lợi ích gì không? Thưa cô, chuyện này khó nói lắm, hay nói đúng ra không cần biết đến. Phật dạy phải hồi hướng công đức cho chúng sanh để cứu độ họ, thì mình cứ thành tâm làm đi. Còn phần người được hồi hướng có lợi ích hay không đó là chuyện khác. Ví như một người đang ở trong một căn nhà nóng bức, công đức hồi hướng là làn gió mát thổi đến. Nhưng người đó nếu biết mở cửa đón nhận thì được hưởng sự thanh lương, còn khư khư đóng cửa thì đó là quyền của họ. Hãy thành tâm hồi hướng công đức cho chúng sanh, thành tâm hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, dù còn tại tiền hay đã khuất bóng, đó là tâm nguyện của người tu hành. Nói chung lại, nếu thực tâm tu hành thì nên nghe theo lời dạy của Tổ Ấn Quang. Phải nghĩ rằng công phu tu tập của mình còn yếu, mà cố gắng tinh tấn tu hành nhiều hơn. Phải biết nhiều đời, nhiều kiếp rồi, chắc chắn mình đã tạo nhiều nghiệp chướng, đời này có trả cho mấy đi nữa cũng khó mà hết. Thế thì rau bệnh chút ít có ăn nhầm gì, hàng ngày nên nhớ, phát lồ sám hối, phát nguyện tu sửa, lo tích công tồn đức hồi hướng cho chúng sanh. Một lòng tin Phật, chuyên tâm niệm A-di-đà Phật, quyết cầu sanh tịnh độ, giữ cái tâm này vững vàng, thì một báo thân này thôi, ta được đới nghiệp giảng sanh, bất thối thành đạo Bồ Đề. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thư viết xong, Úc Châu, 10 tháng 2 năm 2003. Lúc các vị lâm chung, nếu thấy Phật A Di Đà, Quán Âm, Thế Chí đến tiếp dẫn, thì yên tâm mà đi với các ngài, chắc chắn không phải là giả. Pháp sư Tịnh Không.